Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một ngày bản lề nữa rồi và thời tiết bây giờ cũng rất là đẹp, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Nếu mà quý vị yêu thích ngày hôm qua thì ngày hôm nay chị cũng phải yêu thích chị Thu Nga.
Tại sao vậy ta? Tức là trời cũng vẫn còn đẹp phải không? Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Bây giờ là 70 độ. Ngày hôm nay sẽ có mây mà có cả mặt trời cũng ra rực rỡ. Tuy nhiên cũng có nói rằng 20% mưa. Mấy ngày hôm nay ngày nào cũng nói là 20% mưa nhưng mà không có thấy. Và cao nhất là 91 và buổi tối là 72. Thứ năm ngày mai thì cũng có mây rải rác ở một vài nơi, nhiệt độ không xê xích mấy, 93-73, cũng 20% mưa. Nhưng mà tới ngày thứ sáu thì nhiệt độ lên cao là 96 và 75. Và cuối tuần là cũng khoảng 95-97. Nhưng mà tới giữa tuần sau thì quý vị sẽ thấy là ba con số sẽ xuất hiện vào giữa tuần sau. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta enjoy. Cho nên nếu mà so sánh hai con số với ba con số thì trời cũng vẫn còn đẹp, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chắc chắn rằng là không có ai muốn mà lên tới ba con số rất là nóng, mà chưa kể rằng là chúng ta mới có tháng 5 thôi, còn tới tháng 6, tháng 7 và tháng 8 thì không biết lúc đó nhiệt độ nó sẽ nóng như thế nào. Cũng như rằng là bắt đầu 1 tháng 6 sẽ là bắt đầu cái mùa bão, thì cũng phải có những cái sự chuẩn bị cho năm nay. Lúc này bên ngoài là 78 độ và trời cũng tương đối khá là mát mẻ. Ngày hôm nay thì được dự báo cho thành phố Houston thì vẫn có thể có phần trăm cơ hội mưa lên khá cao, 70-80% một vài nơi. Và gió theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Hôm nay lên cao chỉ là vào khoảng 85 mà thôi, và buổi tối xuống thấp là 72. Tuy nhiên ngày mai thì bắt đầu sẽ xuất hiện trở lại những con số chính. Ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa sẽ giảm xuống thấp, chỉ còn lại khoảng 20%. Và nhiệt độ thì sẽ quay trở lại là những cái ngày tương đối khá là nóng. 91 độ là nhiệt độ cao nhất vào ngày mai, và buổi tối xuống thấp là 74. Và những con số này thì gần như sẽ không thay đổi cho tới ngày thứ sáu và cả cuối tuần, đều là những con số chính. Những cái ngày cuối tuần thì sẽ vào khoảng 93-94 và buổi tối xuống thấp là 73-74.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nối tiếp vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe, thì những tranh luận về vấn đề súng ống lại tiếp tục bùng nổ. Lần này thì cảnh sát trưởng của thành phố Houston là ông Art Acevedo trên một cái đoạn Twitter đã tấn công những cái người ủng hộ súng ống. Và với cái đoạn trích nói rằng là họ ý ám chỉ những cái người ủng hộ về kiểm soát súng, những người ủng hộ về sở hữu súng ống, nói rằng những người này không có chôn cùng với những cảnh sát viên. Và cái bình luận này đã gây lên những cái tranh luận dai dẳng liên quan đến vấn đề súng ống, thì lên ở đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang nói về các cuộc bầu cử tại địa phương, thì bản tin nhỏ đầu tiên cho biết rằng là cựu cảnh sát trưởng của quận hạt Dallas là bà Lopez Valdez đã chiến thắng ông Andrew White vào cuối ngày hôm qua trong một cái chiến thắng lịch sử trong cuộc chạy đua runoff của đảng Dân Chủ cho vị trí thống đốc. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin nhỏ kế tiếp nói về Hạ viện Hoa Kỳ. Thì luật sư Lizzie Pennell Fletcher đã chiến thắng dễ dàng nhà hoạt động Laura Moser trong cuộc tranh cử cho vị trí của quận thứ 7. Đây là một chiến thắng khá dễ dàng của đảng Dân Chủ. Liên quan đến tình hình tại Bắc Hàn thì cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump đang phải đối mặt với những khó khăn khi mà ông Trump đề nghị về việc là ông sẽ gọi rằng là flexible hơn trong vấn đề đưa ra những cái thời gian về giải trừ vũ khí. Và ông nói có thể cuộc gặp nó sẽ không diễn ra vào ngày 12 tháng 6 mà có thể diễn ra vào một ngày khác. Và cuối cùng là một bài điều tra được phối hợp với tờ Houston Chronicle đưa ra về vấn đề cấy ghép tim và những nguy cơ cũng như rằng là bệnh nhân phải đối mặt với những khó khăn như thế nào. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, nói về phần tin có liên quan đến cấy ghép tim, thì sáng ngày hôm nay ngay trên tờ Dallas Morning News có nói về Oliver Solik. Đây là một đứa bé từ ngày mới sinh ra thì phải nằm bệnh viện bởi vì bé đã có một cái trái tim bị bệnh. Đây là con trai cả của ủy viên học khu Dallas, ông Miguel Solik và vợ là Jacqueline Norman. Đứa bé này ngày hôm qua đã được cấy một cái trái tim khác và bé đã khỏe trở lại. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này trong phần nhật báo truyền thanh. Thưa quý vị, trên trang Dallas Morning News bản tin chính cũng nói về bà Lupe Vende ngày hôm qua đã hạ ông Andrew White trong một cuộc bầu cử sơ bộ runoff của đảng Dân Chủ cho cái chức thống đốc của tiểu bang Texas. Bà Vende trước đây là một cựu cảnh sát trưởng của quận Dallas và là một người đàn bà gốc Tây Ban Nha đầu tiên đã công khai giới tính đồng tính luyến ái của mình. Trong khi đó, thì hai vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, ông John Cornyn và ông Ted Cruz đã cùng hợp tác với nhau để có thể có cái hy vọng là gạt bỏ về những cái cố gắng của Tổng thống Donald Trump nhằm tháo bỏ không có phạt vạ công ty chế tạo phone khổng lồ của Trung Cộng là công ty GTE. Công ty này đang gặp khó khăn sau khi Bộ Thương mại của Hoa Kỳ cấm họ không có được quyền mua các bộ phận phone của Hoa Kỳ bởi vì họ đã vi phạm về cái luật chế tài của Iran và Bắc Triều Tiên và sau đó họ gian dối trong những cái hành vi của họ. Đó là những cái bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khương. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin về bầu cử. Thì bản tin này cho biết rằng là cựu cảnh sát trưởng của quận Dallas là Luke Vardes đã vượt qua, đã chiến thắng một cách thuyết phục nhà doanh nghiệp đến từ thành phố Houston là Andrew White vào cuối ngày thứ ba trong một cái chiến thắng cho cuộc chạy đua của đảng Dân Chủ cho chiếc ghế thống đốc tại tiểu bang Texas vào tháng 11 tới. Thì ngay trước 10 giờ đêm ngày hôm qua thì nhà doanh nghiệp của Houston là Andrew White đã thừa nhận Valdez là người chiến thắng và đã gọi điện thoại để chúc mừng cô và nói rằng là ông hoàn toàn ủng hộ cho cô và hy vọng rằng là cô sẽ chiến thắng trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Valdez là một người có nguồn gốc di dân đã trở thành một cảnh sát trưởng thuộc đảng Dân Chủ ở thành phố Dallas sau nhiều năm thống trị của đảng Cộng Hòa. Thì cô sẽ đối mặt với thống đốc đương nhiệm Greg Abbott vào tháng 11 tới với tư cách là một người Latin đầu tiên và cũng là một người đã tiết lộ về là một người đồng tính nữ để mà trở thành ứng viên cho chiếc ghế thống đốc ở tiểu bang Texas. Luke Vardes đã dẫn đầu nhiều tuần qua trong cuộc bầu cử, tuy nhiên thì nhà doanh nghiệp đến từ thành phố Houston là Andrew White đã trở lại và đã từng có một thời gian vượt qua để mà đứng đầu, tuy nhiên cuối cùng thì ông đã thất bại. Với hơn 3/4 các khu vực chiến thắng vào cuối ngày hôm qua, ngày thứ ba, thì Vardes đã vượt qua Andrew White ở thành phố Dallas và ở thành phố San Antonio. Và cũng như là chiến thắng tại nơi mà bà đã trưởng thành, đó là tại Fort Worth, El Paso, Laredo và một phần khu vực của người Hispanic ở phía nam của tiểu bang Texas. Trong khi đó thì ông Andrew White thì đương nhiên đã chiến thắng tại thành phố Houston và hầu hết ở các cái khu vực lân cận cũng như là Belmont và Waco và nhiều quận khác trên toàn tiểu bang. Tuy nhiên như vậy thì cũng chưa đủ để mà vượt qua được Luke Vardes. Thì ngày hôm qua sau khi mà chiến thắng thì bà đã có một cuộc nói chuyện với những người ủng hộ tại thành phố Dallas và cũng đã không quên nói lời cảm ơn tới Andrew White bởi vì sự ủng hộ của ông. Và đồng thời đưa ra một lời cam kết là khi mà chiến thắng cũng như nếu như trở thành thống đốc tương lai của tiểu bang Texas thì bà sẽ cố gắng làm cho tiếng nói của người dân Texas sẽ trở nên mạnh mẽ hơn tại thủ phủ Austin. Và những cái vấn đề bạo lực và đặc biệt rằng là súng ống trong thời gian vừa qua phải được giải quyết và sẽ có những cái điều, những cái chương trình, những cái kế hoạch để mà có thể đánh bại thống đốc đương nhiệm Greg Abbott vào tháng 11. Và bà nói thêm rằng là tại tiểu bang Texas thì dù chúng ta là ai, đến từ đâu thì tất cả đều có quyền nói lên tiếng nói của mình và tất cả đều phải có thể tranh đấu cho sự thay đổi. Và bà kết luận rằng là tối nay là một chiến thắng cho tất cả những người đang chiến đấu vì một tiểu bang Texas mạnh mẽ và công bằng hơn. Một tiểu bang Texas nơi mà tiếng nói của mọi người phải được lắng nghe nhiều và phải có sự công bằng cho tất cả mọi người cũng như là mọi sắc tộc và cộng đồng. Và cùng nhau thì bà sẽ cố gắng giúp cho điều này trở thành hiện thực và bà tự hào là ứng viên của người dân Texas và sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu để cho những thay đổi giúp tiểu bang mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Và đây cũng là cái bản tin liên quan đến bầu cử và kết quả cuộc chạy đua hôm qua cho từng cặp Dân Chủ và Cộng Hòa đã được tuyên bố hôm nay trên báo. Cộng Hòa Ron Wright và Dân Chủ Jenna Lynn Sanchez sẽ đối mặt với nhau vào tháng 11 để thay thế cho dân biểu Hoa Kỳ Joe Biden, Cộng Hòa Ennis trong Quốc hội. Và cả hai đã chiến thắng vào tối thứ ba hôm qua sau cuộc đua runoff để đại diện cho khu vực 6 Congressional District. Ông Wright giữ được 52% số phiếu dẫn đầu Cộng hòa. JKJ, Elezy và Sanchez đã được 53% dẫn đầu Dân chủ Ruby Faye Woodridge. Với tất cả khu vực đã được tường trình với lại The Texas Secretary of Texas. Và trận chiến này có 16 ứng cử viên ngấp nghé từ khi ông Biden tuyên bố cho cả một năm là ông không ra tái tranh cử. Và theo lời của professor môn khoa học chính trị, nói là hễ nơi nào có mở ra là nơi đó có ứng cử viên. Và khu vực số 6 này trở thành quan trọng từ kể từ khi mà có nhiều công ty và nhiều cái lĩnh vực phát triển mạnh ở đây. Và nhiệm kỳ 2 năm một lần, tiền lương là 174.000 đồng một năm, đại diện cho khu vực 6, trong đó kể cả một phần của phía đông và phía tây nam của Fort Worth, phần lớn là ở Arlington, Mansfield và toàn miền Ellis và Navarro counties. Wright và Sanchez sẽ cùng chạy đua vào ngày 6 tháng 11 cho General Election. Biden đã bị cháy năm ngoái vì tấm hình nude đã share online và những message mang tính cách tán tỉnh không đứng đắn với một người đàn bà cộng sự đã bị phanh phui vào tháng 11 và ông sau đó đã nói là ông không ra tái tranh cử nữa. Ông Wright là Tarrant County Tax Assessor Collector nhận được 52% phiếu của cuộc chạy đua Cộng hòa với tất cả 757 khu vực. Và ông nói trong buổi tiệc ở Arlington là ông cảm thấy thật là vui. Ông là dân cư lâu năm của Tarrant County và đã serve cho Arlington City Council dưới quyền của ông Biden trong khu vực kể từ năm 2011 với chức vụ là Tax Assessor Collector. Và sau cuộc bầu cử sơ bộ runoff, ông nói ông sẽ nghỉ ngơi và sẽ trở lại cuộc vận động tranh cử. Còn bà dân chủ Jenna Sanchez ở khu vực này đã lâu và là cựu phóng viên đã di chuyển từ Waxahachie về đây để có thể săn sóc cha mẹ già. Bà cũng đã được đảng của bà gửi lời chúc mừng và bà nói sau khi đi nghỉ ở Mexico sẽ quay lại để lo cho việc vận động tranh cử. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất ngay bản tin đầu tiên của tờ Houston Chronicle nối tiếp những cái bản tin liên quan đến vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe vào thứ Sáu tuần trước. Thì ngay sau khi vụ cái sự việc này xảy ra vào ngày thứ Sáu, thì trong một cái bài post của cảnh sát trưởng thành phố Houston là ông Art Acevedo đã khiến cho những cái tranh luận về vấn đề súng ống đã ngày một leo thang hơn. Vài giờ sau khi tay súng giết chết 10 người và khiến cho 13 người bị thương trong vụ nổ súng tại trường Santa Fe, trong đó có một cảnh sát viên của thành phố Houston đã về hưu, đã bị thương nặng, thì ông Acevedo đã lên Twitter và đưa một cái đoạn post bày tỏ sự thất vọng và trong đó chỉ trích những cái giới chức dân cử tại địa phương đã thất bại trong vấn đề đưa ra những cái quy định và những chính sách thông thường để bảo vệ người dân, và nói rằng là chúng ta vẫn tiếp tục thất bại trong vấn đề bảo vệ gia đình, đặc biệt là bảo vệ con em của chúng ta. Và những cái lời than vãn của ông Acevedo đã theo sau những cái đoạn post trên Facebook, trong đó ông nói rằng là tình hình đã gọi rằng là chạm đáy cái sự thất vọng, và nói rằng là có thể những người khi những người ủng hộ súng ống gọi rằng là unfriend, tức là hủy bỏ kết bạn với ông nếu mà họ cho rằng súng ống không phải là một vấn đề. Nhưng mà những giới chức của cơ quan súng trường NRA cũng như rằng là những người ủng hộ thì nói rằng ông Acevedo đã đi quá cái vấn đề về súng ống. Trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở cảnh sát trong chiều ngày hôm qua thì ông Acevedo lại một lần nữa nhắc lại những lời kêu gọi về vấn đề cải cách súng ống của mình sau cái vụ nổ súng tại Las Vegas hồi tháng 10. Và ông cho biết rằng là thực sự cái nỗi đau của ông đã nhân đôi sau khi cái vụ thảm sát tại Santa Fe, đặc biệt sau khi ông đến thăm viên cảnh sát của thành phố Houston đã nghỉ hưu là cảnh sát viên John Barnes và thấy cái tình trạng của ông này cũng như là cái nỗi đau của gia đình. Cơ quan hiệp hội súng trường NRA đã không đưa ra những cái lời bình luận. Ông Acevedo còn nói rằng là quốc gia của chúng ta cần có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề kiểm soát bạo lực súng ống, bao gồm cả những cái tiêu chuẩn cấp quốc gia về kiểm tra lý lịch trước khi bán súng, kể cả những cái buổi gun show, tức là những cái buổi về vấn đề giới thiệu súng ống, và ông cũng kêu gọi đưa ra những cái hình phạt cho những người mua và người bán nếu mà cố gắng phá vỡ những cái quy định này, đồng thời yêu cầu cần có những cái bước kiểm tra sức khỏe tâm thần nghiêm ngặt hơn để thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật nếu có ai đó là một mối đe dọa tiềm ẩn. Và đồng thời ông cũng yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt hơn về vấn đề lưu trữ vũ khí. Sau vụ nổ súng tại Santa Fe, đây là vụ thứ hai xảy ra tại tiểu bang Texas trong chưa đầy một năm, thì thống đốc Greg Abbott cũng đã yêu cầu mở một cái cuộc thảo luận bàn tròn để mà ngăn chặn những thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai. Phó thống đốc Dan Patrick thì nói rằng các nhà lập pháp cũng như các giới chức của trường học cần phải suy nghĩ một cái cách nào đó để cải thiện vấn đề an toàn học đường. Thí dụ như là hạn chế lối ra và lối vào của trường học, cũng như thay đổi thời gian bắt đầu đi học để không phải tất cả học sinh cùng xuất hiện một lúc và là những cái đích nhắm cho những cái kẻ xấu. Một chuyên gia về vấn đề tư vấn chính trị tại địa phương là Mustafa Tamez, trước đây từng làm việc tại Bộ Nội an, thì nhận xét cái nhìn của ông Acevedo là một cái nhìn rõ ràng từ một người đã từng có kinh nghiệm lâu năm. Cảnh sát trưởng quận hạt Harris là Ed Gonzalez cùng với lại một số giới chức khác đã ủng hộ những cái suy nghĩ, những lời kêu gọi của ông Acevedo trên Twitter. Thị trưởng của Houston là ông Sylvester Turner thì đã đưa ra, ông tuyên bố rằng là cần có thêm các máy dò kim loại tại các trường học trên khắp học khu Houston và đồng thời đi kèm với một loạt những cái cải cách khác để bảo đảm an toàn cho học đường. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có bản tin nói về học khu Highland Park ISD đã nhận được một món quà 10 triệu Mỹ Kim vào ngày hôm qua thứ Ba. Đây được xem là cái món quà lớn nhất trong lịch sử 104 năm của học khu này. Số tiền sẽ được ủng hộ cho các vấn đề, những cần thiết của các giáo viên tại đây trong những cái thời gian tới. Tổ chức Clemen, tức là lấy tên của vị cựu thống đốc của tiểu bang Texas, ông Bill Clemen, đã tặng cái món quà này cho tổ chức giáo dục Highland Park vào ngày hôm qua. Theo như là tổng giám thị Tom Trick của học khu này, ông có nói là dù rằng thế nào đi chăng nữa, chúng ta có nhìn thấy hay không, thì các thầy cô giáo của chúng ta vẫn là những anh hùng đối với lại các học sinh trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Ông đã nói như vậy trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua. Ông nói rằng là những thầy cô giáo của chúng ta rất xứng đáng để mà nhận được những cái sự tuyên dương này nếu chúng ta có thể. Cái số tiền này sẽ được đầu tư vào trong cái quỹ Terran. Theo như là bà Lauren Holloway, là giám đốc của cái quỹ giáo dục cho biết thì những cái món quà tặng này riêng về cái số tiền lời không thôi từ trong quỹ này sẽ được sử dụng cho cái việc giúp cho các giáo viên trong học khu trong những cái năm sắp tới. Ông Trick cho hay là ông không có biết cụ thể là cái món tiền này sẽ được sử dụng như thế nào. Tuy nhiên học khu và các giới chức của các tổ chức thiện nguyện thì họ có kế hoạch là sẽ họp bàn với nhau vào tháng tới để có thể đưa ra một trong những cái quyết định tốt hơn. Ông Clemen trước đây là vị thống đốc của tiểu bang Texas từ năm 1979 đến 83, rồi sau đó từ năm 87 đến 91 đã từng tốt nghiệp trường trung học Highland Park trong năm 1934. Kể từ đó thì con cháu chắt của ông đều đã học trong cái học khu này. Và ngày hôm qua trong cái buổi trao tiền thì có sự có mặt của con gái của ông là bà Nancy C. cùng với lại đứa cháu là Margaret Napier đã chứng kiến trong cái buổi trao cái số tiền lên tới 10 triệu Mỹ Kim. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư 23 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày 9 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, sau đó là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Và lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Chúng tôi kết thúc chương trình ngày hôm nay vào lúc 6 giờ là lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại, quý vị gọi số 425-585-1563.
Vâng, với cái app đó thì quý vị có thể nghe làn sóng 1600 AM bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, và rất là dễ dàng, tiện lợi. Ngày hôm nay vẫn tiếp tục nóng, giao thông như thế nào, Quang Hương?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng nào thì cũng bị kẹt xe hết. Riêng sáng ngày hôm nay trên đoạn xa lộ 20 đi về hướng đông, gần cái khu vực Duncan View trên exit Bonnie View, có một tai nạn xảy ra cái đoạn đường này đi về hướng đông, và cái đoạn đường này cũng đang bị kẹt xe. Ngoài ra thì những cái đoạn đường khác như là 635 từ đoạn trước mặt Đài Sài Gòn đây cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.